This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì Hoàng Tính lại gửi đến cho quý vị tiếp theo. Phải gọi là trong cái mục mà gọi là đau ốm của người Việt Nam xa xưa của chúng ta đã chữa trị về đau ốm và quan niệm về cái đau ốm của người Việt của chúng ta với cái khí hậu, với cái thời tiết tại Việt Nam của ngày xa xưa như thế nào. Chỉ còn có một vài các loại bệnh nữa thôi thưa quý vị. Sau đó Hoàng Tính cũng sẽ chuyển qua một cái mục khác trong cái chương trình Đất lệ quê thói này thưa quý vị. Nói về đau ốm thì có rất là nhiều những cái đau mà Hoàng Tính cũng đã trình bày trong những cái lần trước rồi đó thưa quý vị. Tiếp theo đó là cái vấn đề mà nếu mà chúng ta bị khản cổ, tức là khàn cổ thưa quý vị, thì ngày xa xưa nếu mà bị khàn cổ thì người Việt Nam ta dùng cái rễ gọi là rễ sơn căng thảo hay hoặc là cái quả kha tử ngậm thì nó sẽ khỏi. Hay hoặc là nếu mà chúng ta mà bị mụn nhọt của ngày xa xưa thì khi mà mọc mụn nhọt ta thường dùng cái thuốc cao, có hai cái thứ thuốc cao của ngày xưa. Cái lúc mụn nhọt mới mọc thì dùng cái thuốc cao dán cho cái chỗ mụn nhọt nó thành mủ, rồi mới dùng thuốc cao mà hút mủ dán vào để mà hút cho nó ra hết mủ ra thưa quý vị. Trẻ con có mụn nhọt thì dùng hạt cải đắp vào thì sẽ hút hết mủ. Cái này là cái quan niệm cũng như là những cái lưu trữ lại mà người ta nói như vậy thưa quý vị. Và có khi thì người ta dùng cái hương thư, cái hương, dùng hương thưa quý vị, dùng hương để mà thư vào cái chỗ nhọt thì nhọt nó cũng sẽ thui đi, tức là nhỏ và teo lại. Và cũng có người thì uống thuốc ở bên trong cho cái độc của nó tiêu đi và cái nhọt mụn nó cũng sẽ lặn đi thưa quý vị. Mụn nhọt thì thường mọc lên về cái mùa nóng. Và để phòng ngừa mụn nhọt của ngày xa xưa thì người Việt Nam ta thường dùng những cái đồ ăn, những đồ uống có lưỡng tính thưa quý vị, có lương tính thưa quý vị, mà người Việt Nam ta gọi là mát, như là đậu đen, như là rau má vân vân. Và phải ung thư thì mới phát, có thể dùng rau ngổ đồng hay hoặc là loại rau thơm vẫn dùng để mà ăn, hay hoặc là luộc ăn cái và uống nước. Lại lấy cái lá sống mà đào thì cũng sẽ khỏi. Thì cũng có một vài những cái căn bệnh ngày nay chúng ta cũng thường áp dụng. Hoàng Tính thấy thì người Việt Nam ta cũng thường áp dụng giống như là bệnh người ta gọi là đau nhức khớp, bệnh gao chẳng hạn. Thì người ta ngày nay thì người ta cũng cũng có một cái phương pháp mà cũng giống như là của ngày xa xưa ông bà tổ tiên của chúng ta dùng, đó là rau cải. Rồi chúng ta rau cải bẹ xanh thì chúng ta lại mua về luộc lên, lấy nước mà uống, lấy rau để mà ăn, để mà chữa bớt đi cái chính bệnh đó. Tiếp theo có đó là những cái bệnh lở, bệnh ghẻ thưa quý vị. Đây là những cái bệnh ngoài da mọc lên thành những cái mụn nhỏ. Và thưa quý vị, chữa bệnh ghẻ thì có cái thuốc ghẻ, ở trong đó có cái chất gọi là cái chất diêm sinh được dùng để mà bôi vào những cái mụn ghẻ. Và người ta còn khêu những cái mụn ghẻ ra để nhổ vào cái ghẻ, bởi vì chính cái ghẻ đó là vi trùng của cái bệnh ghẻ, và lấy cái ghẻ đi thì bệnh ghẻ nó sẽ khỏi. Thưa quý vị, chữa bệnh ghẻ của ngày xa xưa cũng có thể dùng lá nghệ dâm đun nước để mà tắm. Thưa quý vị, cái lá nghệ dâm nó sẽ làm chết những cái vi trùng ghẻ. Và khi mà những cái loại cây cỏ hoa lá này, với những cái tên đó thì những cái tên của ngày xa xưa ở Việt Nam, thưa quý vị, ngày nay không biết còn cái lá nghệ dâm không thì cái đó không rõ lắm. Còn cái bệnh lở thưa quý vị, người ta dùng cái chất tam thiên đơn màu đỏ hòa với thủy ngân để mà bôi vào. Người ta cũng dùng các lá cây đắng như là cây bồ khu vẽ đun nước để mà tắm mà trị lở, và có người thì lấy mực xanh bôi vào các chỗ chốc lở cũng trị được những cái bệnh này thưa quý vị. Hay hoặc là bị bệnh quai bị, mắc bệnh quai bị, ngày xa xưa thì dùng chiếc quai bị cũ hơ nóng xo vào thì cũng sẽ khỏi. Hay hoặc là lên ổ gà thưa quý vị, lên ổ gà tức là nổi hạch ở nách rất là đau thưa quý vị, họ mới dùng một cái quả trứng luộc chín bóc ra còn nóng ốp vào trong nách. Còn nóng chắc có lẽ là nóng ít thôi, nóng nhiều quá phỏng chết phải không thưa quý vị. Trên đây cũng như là trong những cái lần trước, trong cái vấn đề mà đau ốm của người Việt Nam ta thưa quý vị, một số ít những cái bệnh tật thông thường được nêu lên, cũng như những cái cách chữa trị cổ truyền về các bệnh tật này thưa quý vị. Những cách này thì từ trước vẫn được mọi người theo đó, còn một cái sự hiệu nghiệm hay không cũng còn tùy theo từng người và tùy theo cái từng bệnh. Và quý vị nên coi đây như là một cái tài liệu để mà quý vị nghiên cứu và suy ngẫm thôi nhé. Còn việc chữa bệnh theo cái cách lối cổ truyền này thì chúng ta phải nên hỏi lại nhiều người để mà tránh những cái hậu quả tai hại nếu có một cái sự lầm lẫn nào đó. Đây chỉ là một cái tài liệu thôi thưa quý vị, trong cái chương trình đặc biệt về thói. Ngoài các bệnh tật nếu trên, còn có rất là nhiều những cái bệnh mà các con bệnh thường phải mời những cái ông lang tới xem mạch cho đơn kê thuốc để mà chữa bệnh thưa quý vị. Đông y không phải là dở so với tây y thưa quý vị. Nhiều bệnh hiểm hóc với thuốc bắc thuốc nam thì các ông lang cũng đã chữa được rất là nhiều người. Người Việt Nam ta ngày xa xưa có câu mà chắc có lẽ quý vị cũng đã biết, đó là đói thì rau mà đau thì thuốc. Lâm bệnh thì lẽ tất nhiên phải tìm thầy để mà chữa bệnh, và khi mà chữa thuốc thì cần phải kiên nhẫn thì bệnh nó mới khỏi được. Ít nhất thì thuốc phải dùng tới 3 tháng mới thấy một cái sự hiệu nghiệm, cũng như là cơm thì phải ăn 3 bát thì mới thấy no đúng không thưa quý vị. Cơm 3 bát, thuốc 3 thương, 3 thang là như vậy. Nếu mà thuốc thang mà bệnh mà vẫn không thuyên giảm thì con bệnh qua đời. Đó không phải, đó phải chăng là cái số mệnh. Các ông lang thường nói là chữa được bệnh mà không chữa được mệnh là như vậy thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, và với cái câu nói vừa rồi, chữa được bệnh, không chữa được mệnh cũng đã chấm dứt của cái phần đau ốm. Và bây giờ, trong những cái phong tục tập quán của người Việt Nam ta ngày xa xưa, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với vấn đề tang ma thưa quý vị. Người Việt Nam ta ngày xa xưa có một cái câu là sinh tử hữu mệnh, sống chết có số. Và những người mà ốm đau như cái phần trình bày đã nói trong những lần trước hay hoặc là trước cái phần này, các thầy thuốc chỉ chữa được bệnh mà không chữa được mệnh. Và thưa quý vị, khi đã đến thì không có thuốc thang nào mà chữa khỏi, và cũng không có một cái sự cầu cúng lễ bái nào mà được hiệu nghiệm cả. Và thưa quý vị, ở đời mà ai cũng phải chết, và cái chết là một cái ngưỡng cửa mà ai cũng phải bước qua để mà từ giã cái cõi đời này. Chết thì phải chôn thôi. Tất cả lễ nghi điều hành cái việc chôn cất đó là cái gì? Đó là tang lễ thưa quý vị. Và cái đám chôn người chết gọi là cái đám ma hay hoặc là đám xác theo cái quan niệm của ngày xa xưa. Cái việc tang chế đối với người Á Đông rất là quan trọng thưa quý vị. Mạnh Tử xưa cũng đã dạy rằng, Mạnh Tử đã dạy như sau: dưỡng sinh tang tử vô hám vương đạo chi thủy giả, nghĩa là đạo trị thiên hạ cần nhất là khiến cho dân nuôi cái người sống và tang cho người chết mà không có một điều gì mà di hãm cả. Cái việc tang được coi là rất là quan trọng, chính là vì một cái sự liên quan giữa người sống và người chết. Người sống xót thương cho người chết bởi vì người chết chính là người thân của người sống, và người sống lại thờ kính người chết vì người chết chính là cha mẹ tổ tiên của người sống thưa quý vị. Cha mẹ sống phải được phụng dưỡng, cha mẹ chết phải tang ma. Việc tang ma bắt đầu cho việc thờ phụng. Thưa quý vị, ngày xưa cụ Dương Bá Trạch khi xưa đã bàn về tang lễ đã viết như sau: lễ tục nước ta trọng nhất là tang tế. Ngày nay tuy phong hội nó đổi thay, công việc nó phiền phức, và cái sự sinh hoạt của cái người mà mình phải tức bực, mình phải bổn bàng, thế tất phải theo cái thời biến, cái thời mà biến thông, không thể nào mà cầu thủ cổ lễ cả được. Nhưng mà cái lễ tang tế để mà ràng buộc cái lòng hiếu kính của người ta, dù bao giờ cũng là những cái điều mà Quốc Túy rất là hay cần phải giữ gìn lắm. Thưa quý vị, đó là câu nói của cụ Dương Bá Trạc khi xưa mà bàn về tang lễ đã biết như vậy. Thưa quý vị, tóm lại thì tang lễ nó là một cái việc rất là cần thiết và quan trọng đối với dân Việt Nam ta ngày xa xưa. Tang lễ thì chấm dứt cái cuộc đời thể xác của con người để đưa con người vào một cái cõi sống vô hình, và có thể nói rằng tang lễ là cái gạch nối giữa thế giới hữu hình và thế giới vô hình, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thoái, và Hoàng Tính đang mở đầu cho cái chương mục được mang tên là Tang Ma, thưa quý vị. Tang Ma thì phải gọi rằng là có rất là nhiều những cái điều mà Hoàng Tính vừa mới khái niệm về cái Tang Ma như thế nào, và bây giờ bắt đầu vào cái chi tiết. Thì cái đầu tiên trong cái bài Tang Ma đó là chờ chết, thưa quý vị. Người Việt Nam ta thường nói là sống gửi thác về, phải chăng chết rồi mới thật là sống ở một thế giới vĩnh viễn, và có lẽ phải chăng bởi vì quan niệm như vậy mà con người Việt Nam không sợ chết, thản nhiên chờ cái chết và đôi khi lại sửa soạn cho cái ngày chết nữa. Thưa quý vị, các cụ già Việt Nam ta ngày xưa thường thì sau khi ăn khao thượng thọ là nghĩ đến cũng như là sửa soạn cho cái chết. Các cụ sắm sẵn một cái cổ hậu, và ở những cái gia đình mà gọi là gia đình khá giả thì các cụ lo xây sinh phần. Miền Nam thì gọi là kim tỉnh, thưa quý vị. Cổ hậu còn được gọi là cổ thọ, chính là một cái cổ áo quan. Sau này các cụ sẽ nằm vào đó để mà con cháu đưa tới chỗ yên giấc ngàn thu. Sở dĩ cái cổ áo quan được gọi là cái cổ hậu bởi vì nó dùng về sau khi mà các cụ đã qua đời, có nơi gọi là cái cổ hậu sự. Còn cái danh từ cổ thọ là để chỉ một cái sự sống lâu của các cụ. Khi mà các cụ dùng đến cái cổ thọ thì tuổi của các cụ cũng đã già. Hơn nữa cũng gọi là cái cổ thọ bởi vì ở đầu của cái áo quan thường có khắc cái chữ gọi là cái chữ thọ, thưa quý vị. Lo lắng cổ thọ cho mình, các cụ thường chọn một cái thứ gỗ quý, trong khi mà các áo quan thường đóng bằng gỗ gạo ở miền Bắc, gỗ dầu ở miền Nam, thì các cụ thường lựa cái gỗ vàng, gỗ tâm. Gỗ này rất là tốt, thưa quý vị, chôn ở dưới đất ẩm ướt không bị mục, và do đó xương cốt cũng sẽ không bị hư hại. Các cụ mà cho sơn son thép vàng để mà trang hoàng cho cái cổ thọ, và gần đây nhiều cụ dùng xi để mà đánh bóng. Hàng ngày thì các cụ tự trông nom lấy và giữ cho cái cổ thọ khỏi bị mọt hay hoặc là có một cái khe hở nào cả. Và cũng có cụ nghĩ tới cả cái chiếc quách bọc ngoài quan và cái độ khâm liệm khi mà các cụ lâm chung như thế nào. Các cụ cho in trong quan ngoài quách những cái dấu hải hồi, tức là những cái dấu của nhà Phật, với một cái sự tin tưởng là sau này khi mà 100 tuổi thì các cụ vào nằm trong đó sẽ được một cái sự yên tĩnh của tâm hồn. Lo cổ thọ từ việc mới chỉ là một cái việc thôi, các cụ còn lo tới cả cái ngôi huyệt tương lai của mình nữa, do đó mới có một cái việc gọi là xây sinh phần, thưa quý vị. Các cụ hoặc là nhờ thầy địa lý hay hoặc là tự đi tìm lấy một cái ngôi đất để mà làm chỗ yên giấc nghìn thu của mình, kén đất, định hướng để mà sau này linh hồn của các cụ sẽ được thư thái và con cháu của các cụ sẽ được hơn người. Và cái chỗ đất của các cụ được chọn, các cụ xây sinh phần. Thưa quý vị, xây sinh phần cũng như là sắm cái cổ thọ, bao giờ các cụ cũng xây đôi và sắm đôi dành cho cả cụ ông lẫn cụ bà ở kế bên với nhau. Những cái cổ thọ đã sắm sẵn thường được kê ở dưới gầm của cái bàn thờ để chờ khi dùng đến. Tuy cái cổ thọ tượng trưng cho một cái sự chết, thế nhưng cổ thọ kê ở dưới bàn thờ không bao giờ gợi lên ý tưởng khinh sợ như là đối với các dân tộc khác, thưa quý vị. Sống thì phải lo đến cái chết, người biết lo xa thì phải biết lo tới những giây phút cuối cùng của mình và sẵn sàng đón nhận tử thần cái lúc tới, thưa quý vị. Và các cụ thuật lại rằng những cái cổ thọ kê sẵn, nếu mà đêm hôm trước có những cái tiếng động phát ra ầm ĩ, ngày hôm sau chủ nhân cổ thọ thế nào cũng qua đời. Và đây chỉ là một cái sự chiêm nghiệm, và cái chủ nhân của các hàng xăng cũng nói rằng cái đêm hôm trước cái cổ hòm nào mà phát ra những cái tiếng động dãy dùa thì ngày hôm sau thế nào cũng có người tới mua đi. Thưa quý vị, nếu mà các cụ đang đau, người nhà nghe thấy cái tiếng kêu của cái cổ thọ thì người nhà chỉ còn có việc lo sửa soạn đám tang thôi. Có sống thì có chết, sinh thì dưỡng, tử thì tán. Đó chỉ là một cái lẽ thông thường, cái người hiểu biết về già có ai mà sợ chết đâu. Về tang lễ, thưa quý vị, cũng như về cái phần nhiều các nghi lễ khác thì dân Việt Nam ta ngày xa xưa vì chịu cái ảnh hưởng văn hóa của cái người Trung Hoa cho nên được cử hành theo cái phong tục của Trung Hoa đã được Việt Nam hóa, có ghi chép trong Thọ Mai Gia Lễ và trong Gia Lễ Chi Nam. Ngày nay thì lễ nghi đã giản dị rất là nhiều và chỉ còn giữ lại những cái lễ chính để mà người con hiếu có thể qua những cái lễ này để mà tỏ bày cái lòng hiếu kính và một cái sự thương xót của mình, thưa quý vị. Vâng, đó là những cái phần sơ khởi trong cái tang ma của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Hoàng Tính sẽ trở lại với quý vị lần sau đến lễ cưới thói để nói nhiều hơn trong những cái vấn đề tang ma của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Xin cảm ơn.